đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý hành giả khóa tu, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục phần giao lưu với hình thức các câu hỏi và sự chia sẻ. Kính mời thầy Thiện Trơn điều phối các câu hỏi như thường lệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, xin Đại Đức Giảng Sư cho con và đại chúng được rõ ý nghĩa lá cờ Phật giáo và cờ Phật giáo có từ khi nào. Nam mô A Di Đà Phật.
Lá cờ Phật giáo thì được hình thành vào năm 1951 nhân Đại hội Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Colombo, Tích Lan, và người đã có công phát thảo ra chiếc cờ này đó là một vị đại tá quân đội về hưu, đóng góp rất lớn trong vấn đề phục hưng và truyền bá đạo Phật Nam Tông ở tại Tích Lan cũng như là tại Ấn Độ. Đại tá Scott, trước nhất là cờ Phật giáo được hiểu là năm vầng hào quang, mà ý nghĩa biểu tượng của nó đó chỉ do các cấp độ tuệ giác. Ánh sáng trong Phật giáo được hiểu là trí tuệ. Dĩ nhiên trí tuệ nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau, tùy theo mức độ hành trì, sự chuyển hóa trong chứng đắc mà ánh sáng và cái cường độ của nó đó nó có phần khác nhau. Nếu ta dùng cái thước đo của phần nhận thức từ phàm phu cho đến thánh nhân á, thì chúng ta có thứ nhất á là dục, thứ hai là tình, thứ ba là tưởng, thứ tư á là tri thức, và thứ năm là tuệ giác. Thì tuệ giác được xem là đỉnh cao nhất của cái cung thang bậc về nhận thức của con người nói chung. Chúng sinh sanh ở trong loài bàn sinh, tức là các loài động vật và con người, được hiểu là sống nặng về dục, cho nên sự phát triển về tri thức, đạo đức và đời sống tâm linh hầu như không có. Trong con người thì cũng có người nặng về dục, nhưng phần lớn thì phát triển, cho nên có người rơi vào việc đắm đuối về tình, rồi tưởng, rồi bằng tri, sau đó mới phát triển do tu tập mà có được trí tuệ. Năm lớp này nó có năm tông màu khác nhau, và trường sinh học của một con người nó được tỏa ra bên ngoài đó, tùy thuận theo các lớp tông, hoặc là tình, hoặc là dục, hoặc là tưởng, hoặc là tri, hoặc là tuệ. Năm phần hào quang mà Đức Phật mô tả đó, thì nó bắt đầu bằng tuệ giác của A-la-hán, rồi tuệ giác Bồ-tát, tuệ giác Phật. Ba cấp độ tuệ giác này có khả năng giúp cho con người vượt khỏi tất cả mọi sự chấp trước, bao gồm chấp ngã, ngã sở hữu, chấp pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai, dưới hình thức là các ảnh tượng hay là sự vật hiện tượng mà con người có mặt tiếp xúc ở trong đời. Phần tưởng tri là một trong những dữ liệu rất quan trọng mà người tại gia sử dụng để khám phá, phát minh, phát kiến, đóng góp, hoặc là có những ý tưởng sáng tạo. Nó có thể được vận dụng ở trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, rồi các loại hình nghệ thuật, kiến trúc, vân vân. Và do đó cái khả năng đúng và sai của nó là thuộc vào rất nhiều các điều kiện, bao gồm là điều kiện xung quanh, điều thiện sức khỏe, điều thiện tri thức, điều thiện văn hóa và điều thiện cộng nghiệp việc nghiệp của từng người quan sát. Cho nên tưởng tri đó là một trong đối tượng được Đức Phật khích lệ để tu. Vượt lên trên nhận thức tưởng tri thì hành giả Phật giáo sẽ đạt được cái phần liễu tri. Ta nhìn sự vật hiện tượng đúng với bản chất chúng đang là, thấy rất rõ, không bị ảo giác, không mộng tưởng, không suy luận sai lầm, không quy nạp thiếu phương pháp, không tổng hợp sai phương cách, và do vậy phán đoán và thế giới hiện thực luôn luôn ăn khớp với nhau. Hành giả mà tu đạt được trình độ liễu tri được xem là đang bắt đầu có được chánh tri kiến, và phát triển ở mức độ cao đó thì có được tuệ tri, cái là nhìn sự vật và cái ứng xử trên sự vật thông qua các giác quan, bao gồm các loại hình nhận thức lúc nào cũng phù hợp với duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã và hướng đến nước bạc. Thì loại nhận thức như thế được gọi là tuệ tri. Liễu tri và tuệ tri được phân ra thành 5 lớp để phân định mức độ tâm linh mà một hành giả có thể chứng đắc. Như vậy 5 ra màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là tượng trưng cho 5 cấp độ nhận thức. Từ phàm, rồi dưới phàm là chúng sinh thuộc các loài động vật, rồi đến A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Và do vậy khi mà sử dụng 5 màu khác nhau để tượng trưng cho 5 lớp nhận thức đó, và đỉnh cao nhất đó là tuệ giác đó, thì ta thấy là tất cả 5 có trong một, tức là mỗi chúng sinh đều có thể có gồm đủ 5 loại nhận thức này. Và đỉnh cao nhất đó, mà Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hướng đến vẫn là tuệ giác đó. Cho nên 5 trong một, một thể hiện ra 5, lệ thuộc rất nhiều vào biệt nghiệp hay là cộng nghiệp của mỗi chúng sinh. Từ ý nghĩa 5 cấp độ nhận thức có mặt ở trong mỗi loại hình chúng sinh, lá cờ Phật giáo còn biểu tượng cho sự hòa hợp của các trường phái sắc thái Phật giáo khác nhau, và cũng đều là thể nghiệm đang đi trên, đang hướng về, đang chứng đắc được giá trị giải thoát của Niết Bàn để loại trừ tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên tu học theo Phật giáo thì dầu ta đi theo pháp môn nào, ta cũng phải biết cái bản chất của giáo pháp Phật là thuần một vị mặn thôi. Còn nước đó nó là nước sông, sông gì, ao gì, hồ gì, rạch gì, thậm chí là những cái mương, nó không còn là quan trọng nữa, mà phải được xóa khi mà cái nguồn nước chính đã giao tiếp với biển cả. Khi thấy các trường phái Phật giáo mà chỉ thể hiện ở mức độ giải thoát và an lạc hạnh phúc đó, thì ta thấy là các phương tiện trải nghiệm và tu tập có khác nhau, nhưng cứu kính đạt được cũng là một. Thì mỗi hành giả thực tập theo pháp môn của mình sẽ không có cảm giác rằng pháp môn mình là số 1 và các môn khác là thứ yếu, bởi vì bỏ đi một ram màu nào trong 5 ram màu thì không còn là lá cờ Phật giáo nữa. Cũng như các sắc thái của các giáo pháp Phật đó, nó cũng như thế. Điều thứ 3, vì đây là đại hội Phật giáo toàn cầu lần đầu tiên, bao gồm các giáo phái và nhiều màu da sắc áo đến từ 5 châu, cho nên 5 sắc màu cờ của Phật giáo cũng tượng trưng cho 5 châu của Đạo Phật. Với một quyết tâm cao độ là các nhà hoằng pháp, các nhà hành giả, các nhà tâm linh của Phật giáo nói chung cần phải chung tay góp sức làm sao cho Phật giáo có mặt ở các châu lục. Bởi vì làm được việc đó thì ánh sáng châu Á đó sẽ trở thành là ánh sáng toàn cầu, và ánh đó tạm gọi là ánh đầu vàng, và khả năng trị liệu khổ đau của nó cũng rất là lớn. Cho nên từ năm 1951, khi lá cờ Phật giáo được sử dụng là lá cờ chung của toàn các giáo phái Phật giáo, thì ở các nơi đó đã bắt đầu sử dụng lá cờ này. Hòa thượng Thích Tố Liên, lúc đó là hội chủ Phật giáo Việt Nam, là thành viên sáng lập và được công cử làm phó chủ tịch của Tổng hội Phật giáo Thế giới, đại diện cho tiếng nói của các hệ phái Phật giáo Việt Nam, đồng ký và chuẩn thuận cho việc treo lá cờ năm sắc màu đó. Hiện nay đó thì Tây Tạng là nước duy nhất không sử dụng lá cờ này, vì các tông màu của Phật giáo Tây Tạng đa dạng và nó khác với truyền thống của Phật giáo chung. Mặc dầu không sử dụng, nhưng các ý nghĩa về màu sắc cờ tượng trưng cho các lớp trí tuệ của con người đó vẫn được Phật giáo Tây Tạng duy trì. Cho nên dầu khác nhau nhưng mà ý nghĩa biểu tượng đó nó cũng có phần thống nhất. Tại Thái Lan đó và một số nước nam tông khác đó thì lá cờ Phật giáo cũng không có chỗ đứng vững lắm, vì họ có cách thức hành trì riêng. Nó là cờ Phật giáo Thế giới, thực ra nó khoảng chừng 70-80% các nước của Phật giáo sử dụng nó thôi. Dù sao thì nó cũng là một bộ biểu tượng rất đẹp, rất ấn tượng và rất hay. Năm 1963, phong trào đấu tranh Bắc Bạo Động chống lại chính thể Ngô Đình Diệm nó có gắn liền một phần của lá cờ không được phép treo ở trong ngày đại lễ Phật Đản của năm đó. Chính thể Ngô Đình Diệm đã báo cáo láo với Vatican rằng là ở Việt Nam đó trên 85% là những người theo Thiên Chúa giáo, cho nên mới đề cử giám mục Ngô Đình Thục, anh của Ngô Đình Diệm, làm hồng y. Bởi vì theo quy chuẩn của Vatican đó, một quốc gia mà muốn có được hồng y, tức là đại diện cao nhất của Thiên Chúa giáo tại nước đó đó, thì phải có số lượng dân số tối thiểu. Vì muốn chứng minh sai điều đó là đúng, cho nên chính thể của Đình Diệm phải buộc hạ hết tất cả các lá cờ Phật giáo treo. Bởi vì nếu để cho cờ Phật giáo treo thì ta sẽ thấy rằng là nước này là nước Phật giáo. Thì cái việc mà dựng Ngô Đình Thục lên làm hồng y đó sẽ bị thất bại. Do vì cái tham vọng đó và do vì đặt cước ở trên nền tảng của sự sai sự thật, mà chính thể Ngô Đình Diệm nó đi từ cái sai lầm này đến sai lầm khác, và dẫn đến cái bạo động tôn giáo rất lớn là muốn triệt tiêu đạo Phật ra khỏi bản đồ hành chính của Việt Nam. Lúc đó là các cuộc đấu tranh Bắc Bạo Động đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ sướng, làm cho chính thể Ngô Đình Diệm phải thức tỉnh. Và người đóng công lao rất lớn cho vấn đề này đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với sự thiêu thân của Ngài như là ánh sáng soi đường trên nền tảng của lòng từ bi cho cả thế giới thức tỉnh. Sau năm 75 thì chúng ta thấy cho đến những năm gần đây đó thì lá cờ Phật giáo vẫn chưa được nhà nước chấp nhận công khai là cờ tượng trưng cho Phật giáo toàn cầu. Đã có một giai đoạn khi ông Lê Quang Vịnh làm trưởng ban tôn giáo chính phủ đó, thì việc mà cấm lá cờ Phật giáo trong các đại hội Phật giáo toàn quốc đó, là hết sức rất cao. Tại đại hội Phật giáo kỳ 3, chúng tôi là người phụ trách về triển lãm và cũng nằm ở trong bộ phận của trang trí đại hội, thì cờ Phật giáo đã được trang hoàng rất đẹp và to. Khi được đưa lên thì có lệnh được hạ xuống. Thì trong hội trường chính thì không có cờ, nhưng lại có cờ nhà nước thôi. Thì đó nó dẫn đến nhiều cái lý giải nó không tốt cho nhà nước lẫn Phật giáo ở trong nước. Đến năm 2002 đó, khi đại hội Phật giáo diễn ra tại thủ đô Hà Nội, thì chúng tôi đã trực tiếp đến phỏng vấn ông Lê Văn Quỳnh về cái nguyên nhân tại sao mà lá cờ Phật giáo không cho phép được sử dụng trong các đạo Phật giáo. Thì ông mới trả lời một cách sai lầm rằng lá cờ này đó là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ sướng, vì đất nước Việt Nam không chấp nhận Giáo hội thống nhất cho nên lá cờ Phật giáo cũng không được thừa nhận. Chứ tôi mới nhắc ông lại rằng là cái sự kiện lá cờ Phật giáo được thành lập vào năm 1951 là một sự kiện quốc tế ai cũng biết. Việc hiểu sai cái niên đại và đơn vị chủ sướng đó, dẫn đến tình trạng nghiêm cấm nó đó, thì nó bất lợi cho cả Phật giáo lẫn chính phủ và phương diện quản trị tôn giáo. Thì ông không trả lời được. Lúc đó thì Báo Giác Ngộ đã đưa nguyên văn cái phần phỏng vấn về lá cờ này. Lúc đó chúng tôi ký tên là Thích Chân Từ. Điều đó cho thấy là khi mà những nhà lãnh đạo tôn giáo mà hiểu sai về nguồn gốc của lá cờ đó, thì dẫn đến những tình trạng là cấm cho treo. Đến năm 2008, khi Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam đồng tình tổ chức tại thủ đô Hà Nội, thì với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, chúng tôi đã vận động rất mạnh để cho cờ Phật giáo được chính thức treo. Và đó là lần đầu tiên ta thấy là lá cờ này được công khai treo ở tại hội trường trung tâm hội nghị quốc gia, nơi mà tổ chức APEC cấp chính phủ ở mức độ cao nhất. Và lá cờ Phật giáo đó cũng có cơ hội tung bay khắp các ngã đường ở tại thủ đô. Và đây là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Các tỉnh thành Phật giáo miền Bắc đó cũng nhân cơ hội đó mà treo các lá cờ Phật giáo. Và từ năm ngoái đến năm nay đó, thì các đại hội Phật giáo ở các cấp tỉnh thành, đại hội thường niên đó, hoặc là ở cấp quận huyện đó, đã bắt đầu được cơ hội treo một cách rộng rãi hơn. Mặc dù trước đây đó nó đã từng được treo, tùy theo cái mối quan hệ giữa ban trị sự của tỉnh thành với lãnh đạo chính quyền ở địa phương. Còn năm 2008 là chính thức. Mà sự kiện chính thức đó được đó là bởi vì hội đồng trị sự với dân bản của Hòa Thượng Tổng Thư Ký ký khích lệ cho các từ viện và các ban trị sự treo lá cờ này một cách rộng rãi. Và ban tổ chức chính phủ lúc đó là không có bất cứ một cái phản đối nào, và từ đó nó trở thành một cái đà rất là tốt. Sự ra đời của nó vào năm 1951 mà cho đến năm 2008 mới chính thức cho được treo thì quá muộn màng, thì vẫn còn hơn không. Ý nghĩa về xã hội, đạo đức, tâm linh của lá cờ rất lớn. Mà nếu không treo nó đó thì nó sẽ giảm mất đi rất nhiều các giá trị biểu tượng. Cho nên chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm là trong các cái hội nghị Phật giáo đó, hay trong các chùa đó, ta không nên treo cờ nhà nước, dù là chính thể nào. Bởi vì hiến pháp không quy định như thế thì ta không treo. Chỉ có những ngày quốc khánh, ngày độc lập, những ngày nào quan trọng, hiến pháp quy định các chùa treo cờ thì ta hãy treo. Còn bình thường những ngày còn lại ta không nên treo. Mà nếu có treo là treo lá cờ Phật giáo thôi. Chứ tôi đã từng có quan điểm này tại Hoa Kỳ, khi thuyết giảng ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau, gần 10 giáo hội. Và chúng tôi đã từng gặp sóng gió khi có quan điểm tương tự. Và ở nước ngoài đó, thì ta biết là cộng đồng người Việt Nam đó, đặc biệt là những người có cái gút mắt với chính thể hiện hành đó, thì thích treo lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và bang California, cũng như một số bang khác của Hoa Kỳ đó, chấp nhận lá cờ đó hơn là lá cờ đỏ sao vàng. Đó là vấn đề chính trị, chúng ta không can thiệp vào. Chúng tôi có đề nghị là các ngôi chùa đó nên gọi là treo lá cờ Phật giáo thôi, chứ đừng nên treo bất cứ lá cờ nào. Ở trong nước không nên treo cờ đỏ sao vàng, nhưng mà ở hải ngoại các ngôi chùa không nên treo cờ vàng ba sọc đỏ. Bởi vì làm như thế là ta đang tuyên dương một chính thể mà chức năng đó nó không thuộc về các nhà tâm linh. Chúng tôi cũng đề nghị là ở tại các ngôi chùa hải ngoại đó là không nên ca cái bài quốc ca trước năm 75, là bởi vì nội dung của nó đó còi chiến tranh, giết chóc, máu và sự mừng khải hoàn. Cho đó là cái công việc của chính thể chứ không phải là công việc của tâm linh. Mà ca cái bài đó trên chính điện Phật á, thì nó lại càng không hợp với tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy. Vì Đức Phật dạy xóa bỏ hận thù. Việc không ca những bài đó trên chánh điện không có nghĩa là ta chống lại một chính thể hay là ủng hộ một chính thể khác, mà là để chuyên môn hóa cái sở trường tâm linh mà các tăng sĩ Phật giáo đã đi, được luật Bồ Tát quy định là không nên can thiệp vào dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Khi chúng tôi có những cái lời đề nghị như thế đó thì ở hải ngoại họ quy kết rằng là chúng tôi là những người tuyên truyền cho lá cờ trong nước, tức là đứng về phía một chính thể nào đó, mà ở đây mình chỉ nói một cái tiếng nói trung lập thôi, tức là Phật giáo mình đi con đường trung lập khỏi các chính thể. Và do vậy đó thì ý nghĩa xã hội, tâm linh và lịch sử của nó sẽ trường tồn hơn là nó bị giới hạn ở trong một giai đoạn lịch sử nào. Ở hải ngoại mà phát biểu như thế là liều bạn, bởi vì người ta thích là tất cả đều treo lá cờ đỏ ba sọc vàng, sợi vàng ba sọc đỏ, và chùa nào không treo đó được quy kết là đang làm chính trị nói tai với chính thể ở trong nước và gặp rất nhiều các khó khăn. Nhưng có một điều rất lạ, và đó là một sự sắp đặt, những người đi biểu tình chống đối các nhà chùa là những người Thiên Chúa giáo, giả dạng Phật tử, sách động các Phật tử thiếu chiều sâu hoặc là có hận thù với chính thể trong quá khứ cùng làm công việc này. Nhưng nếu ta đến các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành của người Việt Nam ở hải ngoại, từ Hoa Kỳ đến Úc đến châu Âu, không có ngôi nhà thờ nào treo lá cờ vàng ba sọc đỏ cả. Như vậy là chúng ta biết là cái bẫy này rất lớn. Làm như thế để cho Phật giáo ở hải ngoại và chính thể trong nước đang gặp vấn đề và ngư ông đắc lợi. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo, đặc biệt là Vatican, ngày và đêm nỗ lực bằng mọi cách khác nhau để thiết lập ban giao chính thức với chính quyền Việt Nam, và nỗ lực đó đang gần kề sự thành công. Thì ở hải ngoại các đoàn thể Thiên Chúa giáo giấy bụi tung mù thông qua các phương tiện truyền thông mà họ nắm cán cân hết 90%+, để cho các tăng ni mới lập chùa sợ rằng là chùa không có Phật tử đi, buộc phải treo lá cờ như thế và ca cái bài quốc ca ở trong chánh địa Phật, mà nó vốn ngược hoàn toàn với đạo lý từ bi của Phật giáo. Dĩ nhiên khi mà nói tiếng nói như thế này đó thì ta rất khó được sự đồng cảm, bởi vì trong nhiều năm qua đó cờ Phật giáo không được treo chính thức ở trong các đạo hội Phật giáo. Ai mạnh dạn thì treo thôi, chứ còn không được khích lệ, và ở một số nơi là bị cấm nữa. Còn quốc ca trong nước hay là quốc ca ở hải ngoại thì vẫn được sử dụng ở trong các đại hội của mình. Theo chúng tôi đó thì chỉ cần ca cái bài Phật giáo Việt Nam là đủ rồi. Còn hôm nào ta tham dự những cái lễ hội do chính phủ tổ chức hay là chính quyền các cấp tổ chức đó, thì họ có bài quốc ca, mình ở đó mình bắt nó chỉ phải ca theo thôi. Còn cái công việc này không phải là chức năng của các nhà hoằng triều Phật pháp. Dĩ nhiên khi có tiếng nói như thế đó thì cũng dễ dàng bị hiểu lầm và lý giải sai. Cho nên trong bài pháp thoại chúng tôi chia sẻ tại Đại Tùng Lâm vào năm 2006, Bố Thách Đố đối với Phật giáo Việt Nam đó đã từng bị quy kết rất nặng. Và những cái bài quy kết chúng tôi là chống chính thể trong nước, trong khi đó ở hải ngoại thì nói rằng là chúng tôi là cánh tay nối dài của trong nước, đã được phổ biến gần như là hầu hết các ngôi chùa ở tại thành phố Hồ Chí Minh và 55 tỉnh thành thuộc cấp ban trị sự, nói những lời lẽ rất là nặng để gây cái sự cô lập và cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cái người đã mạnh dạn nói tiếng nói theo cái cách suy nghĩ riêng của mình. Cho nên biểu tượng của cờ Phật giáo bao giờ cũng là hay, vừa là các lớp hào quang, tức là tuệ giác của Đức Phật, vừa tượng trưng cho các sắc màu tông môn pháp phái của Phật giáo toàn cầu, vừa nêu một cái cam kết là hãy hoằng triều Phật giáo ở năm châu để cho ánh sáng Phật pháp nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Nhưng nếu mà ta không mạnh dạn làm việc đó, hoặc là vượt qua những cái rào cản và những khó khăn á, để cho việc đó được thành tựu đó, thì cái giới hạn của nó sẽ làm cho chúng ta khó có thể phát huy được đạo Phật ở mức độ cao nhất. Bài học lịch sử năm 63 là một điển hình. Giáo hội Phật giáo lúc đó đã thành công trong vấn đề đấu tranh để cho lá cờ được treo vào ngày Phật đản. Và bây giờ đó, từ năm 2008 chúng ta đã chính thức được treo lá cờ này. Đó là một cái nỗi vui mừng rất lớn của Phật giáo Việt Nam trong nước. Cho nên đừng bao giờ bất mãn bỏ cuộc hoặc là có những cái hành động cực đoan đối với chính thể này hay là chính thể nọ. Vì làm như thế thì Phật giáo khó có thể phát triển được. Mà mỗi một nghịch cảnh đó, ta xem như là một cái bước ngoặt để giúp cho mình có được thêm một kinh nghiệm trong sự hành đạo đối với thuận và nghịch khác nhau. Để từ đó ta có được những bài học rất là có ý nghĩa cho sự thành công, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai. Nhân sự kiện hỏi về ý nghĩa của lá cờ, chúng tôi cũng nói sơ qua những hình ảnh được sử dụng của nó ở hải ngoại cũng như là trong nước để chúng ta cùng tham khảo thêm. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, xin Đại Đức cho chúng con và đại chúng được biết tượng Đức Phật đản sinh được tạc vào lần đầu tiên vào năm nào, và ý nghĩa của tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, cũng như ý nghĩa chỉ tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất là như thế nào. Bạch Giảng Sư cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Đức Phật đản sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu ra đời. Niên đại này thì được phần lớn các giáo phái Phật giáo chấp nhận. Nhưng theo truyền thống của Phật giáo Tích Lan mà hiện nay ảnh hưởng đến Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì niên đại đản sinh đó muộn đi một năm. Xin lỗi, sớm hơn một năm. Xin lỗi, muộn hơn một năm, đó là 623. Ngoài hai niên đại khá phổ biến này đó, vốn được dựa vào tác phẩm Chúng Thánh Điểm Ký, tức là cứ mỗi một năm đánh dấu một lần, và do đó mà ta có được cái niên đại ra đề, cũng như là thành đạo, rồi nhập niết bàn của Đức Phật. Thì các nhà học giả trên toàn cầu đó có độ sai lệch về niên đại đôi lúc đến cả trăm năm. Sở dĩ mà các nhà học giả sai lệch các trăm năm đó là vì ta dựa vào các nhân vật lịch sử, ví dụ như là vua A Xà Thế, Mahavira, người sáng lập ra đạo Kỳ Na, và một số nhân vật quan trọng khác để xác định niên đại của Đức Phật. Thì sử liệu Ấn Độ và sử liệu dân học và tôn giáo của tại Ấn Độ cũng chênh lệch nhau lắm. Dựa vào lịch sử của các vị vua, các triều đại đó, thì cái bộ chênh lệch nó cũng gần đến 80 năm. Từ đó thì các truyền thống Phật giáo đó không bận tâm về sự khác biệt lớn này, mà chỉ dựa vào dân học Phật giáo để xác định hoặc là 624 hoặc là 623 trước tây lịch thôi. Sự kiện mô tả Đức Phật tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất đó, có từ thời điểm nào thì không ai biết. Dĩ nhiên là nó có từ thời rất là xa xưa, trong các bản văn cổ, trong các bi ký, trong các cái bức phù điêu, trong các bức tranh còn lại tại Nepal và Ấn Độ đó, thì sự kiện mô tả Đức Phật đản sinh đó, nó có đầu khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai trước tây lịch, với hình thức là tay chỉ trời, tay chỉ đất. Phân tích về góc độ lịch sử nó sẽ dẫn đến sự tranh luận không đi tới đâu. Do đó chúng tôi đề nghị là hãy phân tích dưới góc độ biểu tượng để cho ý nghĩa được hiểu ở mức độ sâu sắc hơn, có giá trị về phương diện hành trì hơn. Dĩ nhiên Đức Phật là người thuận tay phải, cũng giống như phần lớn chúng ta. Khi thuận tay phải đó thì cái gì ở cái thế chủ động á thì nó sẽ là cái chính, cho nên giơ lên trời là tay phải, mà giơ xuống dưới đất là tay trái. Đó là về cái thế thuận của con người để tạo ra cái thế chỉ trời và chỉ đất. Cái này nó không đáng để chúng ta bận tâm. Tại sao ở trên trời phải là tay phải còn dưới đất là tay trái? Phần lớn các dân kiện Phật giáo thì không có lý giải về ý nghĩa là tại sao phải và trái trong tình huống này. Cho nên ta cứ hiểu nôm na là thuận cái tay nào thì sử dụng tay đó thôi. Nếu Đức Phật thuận tay trái thì ta chỉ trời, Ngài sẽ là tay trái thôi. Trời và đất được hiểu chung là vũ trụ. Và nếu ta phân tích cho cái sự kiện đó gắn liền với cái câu giả thuyết rằng Đức Phật đã nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tạng hỷ, thì nó được hiểu là câu tuyên bố về vai trò tối tôn của Đức Phật trên hành tinh này hay là trong vũ trụ bao la này. Không có một nhân vật nào, dầu là của các tôn giáo, của triết học, của chính trị và của các lĩnh vực còn lại, trải qua chiều dài của lịch sử, Đức Phật là số một trên đời thôi. Ta có thể hiểu một cách rất là nôm na rằng đó là lời ca tụng của các đệ tử Ngài hay là những người khách quan đánh giá về cái công lao đóng góp của Ngài. Và do vậy, nó phải được hiểu rằng là trong lúc Đức Phật thành đạo trở về sau, hoặc là sau khi Đức Phật qua đời, chứ ngay lúc mà Ngài sinh ra, chắc chắn rằng câu nói đó không thể nào có. Nhiều nhà Phật học lý giải rằng là những nhân vật thần đồng hay là thiên tài đó, từ thuở nhỏ đã có những dấu hiệu khác thường. Thì bậc tuệ giác vô thượng như Đức Phật đó, việc sinh ra từ không phải của Hoàng hậu Maya, ta giữa trời chỉ đất, mỗi bước chân đi có hoa sen đỡ chân là chuyện rất bình thường. Lý giải như thế thì nó có giá trị về tính logic, nhưng chưa hẳn là có giá trị chân lý. Bởi vì ta hiểu rất rõ là Đức Phật sanh ra thiếu thời của Ngài đó cũng có những cái dấu hiệu hưởng thụ dục lạc thế gian như là bao nhiêu người thế tục khác, vì Ngài là Đông Cung Thái Tử mà. Sau đó đi bốn cửa thành, chứng kiến già bệnh chết, lòng cảm thấy không an. Cho nên khi đi cái cửa thành thứ tư, thấy một tu sĩ và lóe lên trong đầu một ý niệm là chọn con đường tâm linh để giải quyết nỗi khổ niềm đau về nhận thức, về cảm xúc và về hành động của con người, tốt hơn là làm vua trị vì thiên hạ mà chưa chắc là toàn dân được an vui. Thì như vậy ta thấy rất rõ là cái diễn tiến tâm lý của Đức Phật từ một thái tử cho đến một nhà trầm tư, cho đến nhà tâm linh, rồi cho đến cuối cùng là nhà tuệ giác giải thoát, tức gọi là Phật. Nó trải qua một cái giai đoạn lệ thuộc vào cái suy nghĩ và cái hoàn cảnh mà Ngài đã tiếp xúc. Nếu không gặp được tu sĩ ở cửa thành thứ tư, chưa chắc Đức Phật đã chọn con đường đi tu đâu, mà có thể chọn con đường là chuyển lên thánh vương. Do đó nếu ta hiểu từ góc độ lịch sử này đó, thì Đức Phật cũng giống như là bao nhiêu người phàm khác, và cuối cùng hơn chúng ta ở chỗ là Ngài đã mạnh dạn từ bỏ cung vàng điện ngọc, cái ngôi vị uy quyền và thanh danh, để trở thành một nhà tâm linh. Nhờ đó mà giúp không chỉ là dân tộc Sakya mà còn toàn dân Ấn Độ cũng như là năm châu bốn biển như bây giờ. Đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan, và giá trị của sự lựa chọn này cũng rất là lớn. Do đó chúng tôi kính đề nghị là chúng ta nên tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử hơn là Đức Phật tôn giáo, vì Đức Phật lịch sử lúc nào cũng gần gũi chúng ta, giống như là con người và hiện đang con người, rồi để cuối cùng vượt lên trên con người. Khi ta thấy một nhân cách vĩ đại siêu phàm như vậy, ta có thể nảy sinh ý niệm rằng là nếu Đức Phật đã từng thành công trong lịch sử, thì ta đây nếu nỗ lực cũng có thể có những thành công một cách tương tự. Cho nên giá trị của những bài học và sự noi gương theo đó cao hơn là nghĩ rằng là Đức Phật đã thành Phật rồi. Rồi từ cõi trời Đau Lệ xuống, tới đây Đâu Xuất Đà xuống, quá thân làm con người, thể hiện tức là giả vờ đóng kịch, hưởng thụ các khoái lạc, rồi cũng trải qua cái đời sống vợ chồng, có con, sau đó cảm thấy nhàm chán mà đi tu, để cho tất cả chúng sinh khác bắt chước theo, thì ý nghĩa xã hội và sự noi gương của nó không cao. Chúng ta có thể đưa ra lý do biện hộ rằng vì Đức Phật đã là Phật, giả dạng đóng kịch là người phàm cho nên Ngài làm được, còn chúng ta là người phàm tôi thở lọt lòng, chúng ta không thể nào làm được, và do đó chúng ta được quyền không trở thành Phật, được quyền không tu để trở thành Bồ Tát, được quyền không tu để trở thành các A-la-hán. Cho nên cách lý giải Đức Phật đản sinh dưới góc độ thị hiện đó, nó có cái hay và nó cũng có những cái sở đoạn của nó. Còn góc độ Đức Phật lịch sử bao giờ cũng là bài học phấn đấu mà tất cả chúng ta có thể trở được, trở thành được ngày mấy chục phần trăm hay là trọn vẹn 100%. Từ góc độ lịch sử, như có lần chúng tôi đã chia sẻ tại giảng đường này, Đức Phật không thể nào sanh ra từ không phải của hoàng hậu, vì cái hông trái hay không phải không phải là cái cơ quan để sự sống được nảy mặt. Do đó ta không thể gán ghép các cái thần thoại, quyền thoại vào, và phải buộc hiểu nó dưới góc độ biểu tượng. Tại vì thay vì mô tả một bậc giác ngộ siêu phàm có mặt trên cuộc đời này bằng ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng đó, thì nó trở thành là bình dân quá, không hấp dẫn. Người Ấn Độ có phong cách đó là thích sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, mà việc giải mã nó buộc ta phải đặt trên nền tảng văn hóa của Đức này thì mới có thể dẫn đến các ý nghĩa và chiều sâu. Còn mà không tiếp cận với một văn bản dưới góc độ biểu tượng mà lý giải nó dưới góc độ nghĩa đen thì chẳng khác nào ta đánh đồng cái mặt trời đó giống như một cái dĩa có ánh sáng hết. Từ đó bản thân của mặt trời phải là một cái dĩa mà nó là một hành tinh đang vận động, rồi có mức độ phát quang 24/24 chứ không phải là 12 giờ chiếu sáng, 12 giờ ban đêm như chúng ta đã ngộ nhận từ góc độ quang học và thời gian quan sát về não. Cho nên thay vì nói là sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời mang lại sự cát tường, hạnh phúc và giác ngộ giải thoát, thì người ta nói là sanh từ không phải, vì quan niệm bên phải là cát tường trong nền văn hóa của Ấn Độ. Cho nên một trong những biểu tượng bày tỏ lòng tôn kính Phật được kinh điển mô tả và chúng ta thường đọc mỗi ngày đó, từ chỗ ngồi đứng dậy vạch áo bài vai phải, vì bên phải tượng trưng cho kiết tường. Thì cũng cùng cái mô típ đó thì người ta mới mô tả là Đức Phật sanh ra không phải, thay vì nói là sự sanh của Đức Phật làm lợi lạc hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và là người. Đó là mô tả theo cái này chỉ chắn không hấp dẫn. Thì nhiều tôn giả trong quá khứ của chúng ta, trong quá trình biên tập là thích mô tả rằng là ngài sanh từ phía không phải, và ta chỉ giờ chỉ đắc để nói cái câu nói như thế. Thực ra bản thân của cái quá trình phấn đấu của ngài từ một đông cung trở thành nhà tìm kiếm tâm linh, trở thành là bậc đại giác ngộ, thì đã là một sự kiết tường cho cuộc đời này rồi. Và dĩ nhiên cái hình ảnh đó đã làm cho ngài đó mỗi bước chân đi đó mang lại sự thanh tịnh cho cuộc đời, trang nghiêm Phật độ ở Ta Bà và xây dựng cực lạc ở ngay trong đời sống hiện thực. Cho nên ngôn ngữ biểu tượng mô tả là từng bước chân đi có một hoa sen nở ra để đỡ chân. Hoa sen không thể nở trên đất được, vì vườn lâm tỳ ni đó. Này bây giờ nếu ai đã từng có mặt ở tại Ấn Độ hoặc là Nepal sẽ thấy rất rõ đó, nó là một cái vườn mà không hề có nước. Nó không có nước, lấy đâu có hoa sen mọc. Mà Đức Phật mà sanh ra từ cái hoa dưới đất nó nở lên như thế là nó huyền thoại không à. Mà Đức Phật mà giờ có nhỏ con như chúng tôi đi nữa thì cũng phải là gần 3 kg. Cho nên đó Đức Phật là người có 32 tấn tốt, 80 vẻ đẹp. Chiều cao Đức Phật là khoảng 1 thước 95. Thì Đức Phật tối thiểu phải 4 kg. Thì cái hoa sen mà có lời hoa thiên trúc đi nữa thì cũng không thể nào mà đỡ được một cậu bé 4 kg. Chắc chắn là không thể. Một con cóc mà đậu ở trên cái hoa sen nó đã muốn gãy cành rồi. Đúng không? Cho nên ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng. Vậy đó, câu tuyên bố này là do người đề sao tán dương về ngài, vì ngài xứng đáng như thế. Trên trời dưới đất, trong vũ trụ này, quá khứ, hiện tại, vị lai, chắc chắn là không thể có một nhân vật tương đương. Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các nhà sáng lập ra các tôn giáo, các minh triết ở trong cuộc đời. Với niềm tin và lòng kính phục ngài, chúng ta có thể tuyên bố như vậy mà không sợ là bị hớ, hay là mèo khen mèo dài đuôi, hay là học trò khen thầy là xuất sắc. Vì hiện thực bao giờ vẫn là giá trị chân lý. Do đó lý giải cái câu nói biểu tượng thành là câu nói nghĩa đen chỉ trắng sẽ làm cho chúng ta hiểu sai vấn đề, từ lịch sử trở thành là một huyền thoại. Và do vậy đó, nó sẽ khó có thể có chỗ đứng vững ở trong bối cảnh của ngôn ngữ học và triết học trong thời đại hiện nay. Rất nhiều giảng sư cố tình lý giải cái chữ ngã, đó là cái tôi của mặt na, với 4 biểu dượng, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Cái tôi là nguy hiểm nhất, tức là lái nó qua một thứ khác mà. Trên trời dưới đất này, cái tôi là tối tôn nhất, cái tôi là xấu nhất, cái tôi là đáng ghét nhất. Nghĩa tối tôn theo cái nghĩa mà nghĩa bóng đó, để muốn thấy rằng là muốn được an vui hạnh phúc thật sự thì phải chịu quá cái tôi. Nội dung và cách lý giải như vậy thì hấp dẫn, nhưng mà nó không có ngữ cảnh. Trong khi đó trong Bali thì Đức Phật đã sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, chứ tôi đang chỉ cho chính bản thân ngài, chứ không phải là cái tôi của ngã. Mà cái tôi của ngã là Atman, đúng không ạ? Còn cái tôi của chủ thể nhân xưng ngôi thứ nhất á gọi là Ahamkara. Cho nên hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Và do vậy việc lý giải rằng cái tôi ngã mạn cống cao là xấu nhất á, nó không có cơ sở đứng vững được. Toàn văn của cái đoạn mô tả này nó được ghi lại trong kinh Trường Bộ, và Hòa Thượng Minh Châu cũng đã dịch sắc sát nguyên văn, và các vị tổ sư Trung Quốc cũng dịch rất là sát như cái câu Chi Hán mà chúng tôi đọc khi nãy. Cho nên ta phải buộc hiểu câu đó dưới góc độ biểu tượng, đó là sự đóng góp của Đức Phật trong cuộc đời đó, kể từ khi thành đạo là siêu sức, không có một nhân vật nào có thể sánh ví tương đương. Nhưng bảo rằng là Đức Phật nói câu nói đó khi ngài mới lọt lòng là chuyện không thể tin được mà cũng không thể có được. Nói như vậy không có nghĩa là ta phỉ báng Đức Phật, mà ta muốn nhìn Đức Phật dưới góc độ lịch sử một cách gần gũi hơn, thiết thực ha. Như một cậu bé mà sinh ra mà nói được câu như thế thì chắc chắn rằng là ngài không phải trải qua mười mấy tuổi thanh xuân rồi lập gia đình có con mới đi tu. Chính vì thế mà Đại Thừa đã có một cái quan điểm lịch sử khác hoàn toàn với Nam Tông, ở chỗ Đức Phật đi tu ở tuổi 19, tức là ngài vừa ở tuổi thanh xuân là đã từ bỏ cuộc đời rồi, chứ không còn màng gì đó, vì là thể hiện mà, cho nên giả vờ đóng kịch thôi. Do đó tuổi 19 là đi tu. Do vậy là có đến 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cho nên là cái tuổi và thành đạo của ngài nó cũng khác với Nam Truyền. Còn Nam Truyền thì cho rằng là ngài 29 tuổi mới đi tu, và 6 năm sau thì thành đạo. Ở tuổi 29 mà mới đi tu á, thì bên Bắc Tông không chấp nhận, nghĩ rằng là Đức Phật đã hưởng cái dục lạc của thế gian đến cả 29 năm là nhiều quá. Như vậy Đức Phật không phải là người thể hiện được, thể hiện là ở có chừng mực thôi. Cho nên là tiếp xúc theo văn bản dưới góc độ của lịch sử, và đặc biệt là kinh điển Bali đó, thì chúng ta thấy là con số 29 là con số chuẩn à. Là bởi vì Đức Phật lo cho xã tắc quê hương, cho nên không màng đến cái việc lập gia đình. Còn những người mà lo cho bản thân mình á, 18, 19 tuổi là đã có con rồi. Còn ngài là không màng đến, vì ép buộc lắm thì ngài mới lập gia thất. Và sau một năm vừa có đứa con là lập, là ngài đã từ giã ra đi. Vì ngài bản chất không muốn lập gia đình mà bị ép buộc ta. Vì không muốn làm cha khổ, cho nên bắt đầu chỉ mà chiều theo ý của cha, để đánh lạc hướng về cái khuynh hướng trở thành một nhà tâm linh của Đức Phật về sau này. Chứ tôi cho rằng là tiếp cận góc độ lịch sử như vừa nêu, nó có một cái nhìn là thiết thực hơn. Và khi mà ngài đến 29 tuổi mới bắt đầu giác ngộ, thì nó có cái mô típ về tâm lý và nhận thức ăn khớp với cái tuổi mới lọt lòng. Có nghĩa là cũng tỏ ra những cái tiếng khóc đầu đề, qua qua qua, giống như bao nhiêu người khác, là chuyện rất là bình thường. Bởi vì cái phản ứng của cơ thể do sự thay đổi đột ngột cái nhiệt lượng ở trong bụng mẹ và ở bên ngoài, mà nhất là sanh ở ngoài giường chứ không phải là trong một cái phòng là thuận lợi như là các cái nhà thương từ vũ như bây giờ. Cho nên chắc chắn là cái đau đó nó phải lớn hơn cái là bình thường. Nhưng mà giờ ta không muốn mô tả như thế, ta muốn ca ngợi Đức Phật, cho nên ta mới nói là Đức Phật nói câu như thế này. Đạo lý của Đức Phật ngoài tứ diệu đế là một khám phá vô cùng lớn để có ý nghĩa cho nhân loại, thì học thuyết vô ngã về phương diện vật lý học cũng là một cái phát minh cực kỳ có ý nghĩa cho các nhà khoa học hiện đại. Về phương diện tâm lý học thì nó là thái độ khiêm cung, để chúng ta không chấp vào các thành quả do chính mình tạo ra, chúng ta trở thành là cái người rất là hài hòa với mọi thành phần khác trong xã hội. Nếu ta cho rằng là Đức Phật đã thật sự tuyên bố câu nói đó trong lúc ngài mới sinh ra, thì không thể nào ăn khớp hai cái cung cấp được. Từ nhỏ mà ngài cống cao như thế này thì lớn chưa chắc là ngài đã trở thành một nhà khiêm cung. Nó ngược lại 100% với những gì mà ngài đã khám phá. Và trong kinh Tương Ưng, Đức Phật còn tuyên bố một câu: Đức Phật không phải là tác giả của chân lý tứ diệu đế, mà chân lý đó đã có mặt trước Đức Phật, nó đã từng như thế, đang thời Đức Phật nó cũng từng như thế, và sau này nó cũng từng như thế, vì chân lý là muôn đời. Đức Phật chỉ là cái người tìm ra được con đường để đến được chân lý thôi, chứ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Và do vậy, Ngài mới đưa ra một ánh dụ giống như là đi vào trong rừng tìm thấy một cái tòa lâu đài và phát cỏ quang để vẽ lại cái bản đồ cho người ta cùng đến được, để thưởng thức các bảo vật ở trong tòa lâu đài này. Còn kinh Viên Giác của Đại Thừa này nói một câu là 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Không phải là Đức Phật thiếu trách nhiệm về các tuyên bố hay là những lời dạy về tôn giáo và đạo đức của Ngài, mà Ngài phủ định tính tác quyền về chân lý. Vì Ngài hiểu rất rõ rằng Ngài không phải là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng thức không phải là Ngài. Chân lý là của chung, chứ không phải Ngài được độc quyền về nó. Và Ngài khích lệ tất cả chúng ta là phải từ bỏ tác quyền đâu hết. Cho nên cái phong cách của Ngài và cái câu tuyên bố đó là nó ngược nhau 100%. Cho nên đối chiếu nhiều văn bản và nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi vẫn thích tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử và đề nghị tất cả chúng ta cùng tiếp xúc từ góc độ này. Ý nghĩa thiêng liêng tôn kính Phật vẫn còn được giữ y nguyên. Ý nghĩa xã hội và bắt chước như một bài học lịch sử đó, từ tư gương Đức Phật đó, nó lại dễ dàng cho chúng ta thực hiện hơn. Còn xem Đức Phật là đóng kịch giả vờ thôi, chứ thực tế là Đức Phật chưa từng hưởng thụ dục lạc, chưa từng lập gia đình, chưa từng có con, chưa từng từ bỏ gia đình, chưa từng đi tu, mà Đức Phật trải nghiệm như vậy để cho chúng ta thấy rằng là giáo pháp là cao siêu thôi. Như là cái đời thừa và đặc biệt là kinh Đại Pháp Niết Bàn đó, thì ý nghĩa bắt chước nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là việc và tiếp xúc và phân tích cái câu nói đó đó, nó phải được đặt từ nhiều góc độ khác nhau, chứ đừng nên đặt từ góc độ của thang thoại và cái quyền bí, thì chúng ta cảm thấy là dễ học ở Đức Phật ha. Dĩ nhiên là chư tôn đức và quý Phật tử có thể có cái nhìn khác, và chúng tôi cũng xin xác định rõ khi mà lý giải góc độ lịch sử đó, chúng tôi không hề có dụng ý là đả phá Đức Phật, đả phá các bậc tổ sư hay đả phá các kinh điển, mà chỉ muốn trình bày cái quan điểm, cái nhìn độc lập của mình. Và nếu cái này đúng thì nó hỗ trợ chúng ta, còn nếu nó không đúng thì chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm nhân quả về nó, trách nhiệm nhân quả cá nhân. Còn người nghe đó có thể chấp nhận, có thể chấp nhận là tùy. Và mọi phản hồi về nó đó thì rất là đáng được hoan nghênh và khích lệ. Xin được hỏi khác.
Áo đang khác nhau như thế nào? Và thấy cái chữ vạn á, và nó có bánh xe luân hồi thì ta có hiểu thấy được rồi. Còn cái chữ vạn á thì ở trong chữ Hán á thì gọi là chữ ác. Tình xin giáo sư để cho biết hai cái cách như thế nào.
Chữ vạn được khắc ở trên ngực của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Dược Sư và A Di Đà trong truyền thống của Bắc Tông đó, là nó có mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Trong truyền thống Nam Tông là không chấp nhận chữ này, vì cho rằng là nó đã bị ảnh hưởng bởi truyền thống của Ấn Độ giáo. Trong các tôn giáo của Ấn Độ như là Bà La Môn, Kỳ Na và một số giáo phái khác đó cũng sử dụng chữ vạn này. Cái hình thù của chữ vạn ở trong đạo Phật thì nó khác với cái chữ Na Ná của Đức Quốc Xã do Hitler sáng chế. Cái chiều của chữ vạn của Hitler đó là theo cái chiều thuận, giống như chữ S vậy đó. Và hai chữ nói kết với nhau được viết tắt của chữ là social state, là nước xã hội. Hitler là người nỗ lực thành lập ra một cái đế chế phát xít, nhưng mà ông chê chữ đó là một nước xã hội. Xã hội đây là nó có dân chủ, có dân quyền, rồi có cái bình đẳng xã hội khác nhau. Thì thường những người tài phiệt đó, và những người cố chấp độc tài đó thì thường thích chê chữ như vậy. Bên trong đó thì mình muốn đi ngược lại, nhưng mà văn kiện thể hiện ra bên ngoài thì là luôn luôn là đối lập, để có thể đánh lừa được rất nhiều người. Rất may là cái chủ nghĩa phát xít của Hitler đã không được toàn cầu hóa, bởi vì đã bị đồng minh trên toàn thế giới đánh bại trong cái cuộc chiến thế giới thứ hai. Nhật và Ý cũng bị thất thủ, và do đó việc tái lập lại hòa bình thế giới đó đã làm cho rất nhiều người được an vui và hạnh phúc. chữ vạn của Phật giáo thì có hình thù ngược lại với chữ S, cái chữ ngược lại, và nghĩa đen của nó là cát tường. Việc vần xoay của chữ vạn được hiểu là cát tường đó, nó tượng trưng giống như là tuệ giác xoay vần, nó khác hoàn toàn với ý nghĩa được gọi là luân hồi. Khi mà trí tuệ được xoay vần đó, có nghĩa là cái mức độ được truyền bá phổ biến và phổ quát quá đó lại càng ngày càng được sâu rộng ở trong lòng người chúng. Ý muốn nói là tuệ giác của Đức Phật đến đâu đó thì sự cát tường, an vui, hạnh phúc và phước báo cho con người là có mặt ở chỗ đó. Và điều này Đức Phật đã nói rất rõ. Sự ra đề của Như Lai, sự ra đề của một người, người đó được gọi là duy nhất, đẳng chánh giác, sẽ mang lại hạnh phúc cho số đặc. Tuyên bố này đã được hai văn hệ Pali và Đại Thừa là ghi nhận ở trong rất nhiều các bản kinh khác nhau. Cho nên các nhà nghệ thuật đó đã dùng cái hình ảnh đó mà khắc họa lên trên thân của Ngài hình chữ vạn để biểu tỏ sự cát tường này. Hiện nay thì phần lớn các ngôi chùa của Ấn Độ giáo đó thì sử dụng chữ vạn rất to ở ngay cổng, ở ngay đỉnh, hoặc là ở một vị trí nào đó rất ấn tượng trong ngôi chùa của họ. Còn chùa Phật giáo thì không có mấy ngôi sử dụng nữa, ta chỉ khắc lên trên ngực của Đức Phật mà thôi. Dầu nguồn gốc của nó là ra đời cùng thời Đức Phật hay là sau thời Đức Phật thì ý nghĩa biểu tượng vẫn là cái mà chúng ta quan tâm, là tượng trưng cho sự an lành, hạnh phúc. Và do đó truyền bá đạo Phật qua góc độ của tuệ giác và từ bi đó, thì chắc chắn rằng là nội dung an lành mà biểu tượng là cái chiếc chữ vạn đó chắc chắn là phải có. Cho nên ta có thể không để hình ảnh chữ vạn trên ngực của Đức Phật cũng không sao, bởi vì thỉnh thoảng nó có thể bị hiểu lầm như là chữ vạn của Đức Quốc Xã. Còn việc mà vận chuyển pháp luân để làm cho đạo Phật có mặt khắp mọi nơi chốn là điều mà tất cả chúng ta cũng làm. Nhân đây chúng tôi xin nói thêm một ý nhỏ, đó là 60 A-la-hán, các bậc thiện hiền đầu tiên đệ tử Đức Phật á, đều là các nhà tâm linh trẻ. Gia Xá đóng góp cái công rất lớn trong vấn đề này, là bởi vì đã thuyết phục các bạn thương gia, đại gia, triệu phú, tỷ phú của mình trở thành các nhà tâm linh. Và nhờ cái số lượng đó đó mà cái con đường hoàn truyền trong giai đoạn khoảng một năm đầu đó là chưa từng thấy trong lịch sử hoàn truyền các tôn giáo tại đất nước Ấn Độ. Thế là Phật lan tỏa rất nhanh, bởi vì Đức Phật đã khích lệ mỗi người đi một hướng, không nên hai người đi cùng một chiều. Là bởi vì tâm linh và cái năng lực của một bậc A-la-hán đủ sức để tạo dựng ra cái ảnh hưởng của Phật pháp tại khu vực mà họ đến, không cần phải hai người, vì như thế là không cần thiết. Bây giờ các cái tu viện của Phật giáo đó có nơi như Tây Tạng, hoặc là các cái tu viện của Tây Tạng ở tại miền Nam Ấn Độ đó, nuôi dưỡng khoảng từ 2.000 cho đến 4.000 tăng sĩ. Và sau khi họ tu học thành công rồi đó, ít có cái việc mà bổ nhiệm họ đi đến các ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa, hoặc là đến những nơi chưa có chùa để tạo dựng ra một ngôi chùa mới. Mà nếu như là cả một cuộc đời mấy ngàn tăng sĩ mà ở trong một ngôi chùa chứ để tu không, thì chúng tôi thấy là nó uổng ích lắm. Tu nó có một giai đoạn, có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, thì theo trường phái, để đảm bảo được cái sự không rơi rụng trong vấn đề ta làm Phật sự tiếp xúc với lại ngoại duyên và cuộc đời. Nhưng sau khi ta có được thành quả về tu học rồi thì ta phải làm Phật sự đó. Đức Phật đã khuyên là mỗi người không đi một hướng mà, để cho ánh sáng nó được lan tỏa, giống như là cái chữ vạn nó được vận chuyển liên tục vậy đó. Chứ còn mà chỉ suốt đời ở trong tu viện không làm gì hết, rất là uổng cho xã hội, dĩ nhiên là nó có lợi cho bản thân của người tu tập. Cho nên các chùa chúng ta đôi lúc là 50-70 tu sĩ là chuyện thường, nhưng mà làm Phật sự đó thì khoảng 10% thôi, tại vì nhiều quá không có chỗ để làm. Ví dụ như là giảng kinh thuyết pháp thì có 1-2 người phụ trách, rồi giờ 10 người, 20 người, 100 người còn lại không có chỗ để làm. Còn làm từ thiện thì cũng có một vài người phụ trách. Cho nên ta phải chịu khó trở về với cái tinh thần ngày xưa của Đức Phật đó. Số lượng tu sĩ tuy nó không nhiều, Nhưng mà mỗi một vị đó có một vai trò để mà quan truyền Phật pháp, để mang sự cát tường đến cho chúng sinh thông qua sự quan pháp. Tốt hơn là chúng ta ở quá nhiều mà cái công việc nó bị đụng đẩy với nhau. Do đó sự phân bổ nhân sự của Phật giáo chúng ta hiện nay trên toàn cầu là chỗ thì quá dư thừa, chỗ thì thiếu chẳng có ai. Ví dụ ở miền Bắc, do Phật giáo bị suy vong kể từ sau năm 1945, mỗi một nhà sư hay một sư cô bất đắc dĩ phải làm trụ trì khoảng 7-10 ngôi chùa ở nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí là nhiều tỉnh khác nhau, thì làm sao mà có thời gian để mà quan truyền Phật pháp được. Nhưng giáo hội chúng ta thì không có cái cơ chế gọi là thuyên chuyển để mời gọi các nhân sự có tài, có đức, có tu ở những cái nơi mà có dư thừa nhân sự đến những nơi thiếu, lấp sào những chỗ trống đó. Do vậy cái tình trạng là bổ nhiệm trụ trì theo tinh thần thầy truyền trò nói trong tâm môn á, làm cho Phật giáo chúng ta không thể đóng góp mạnh được, và nó cũng không có đi đúng với cái truyền thống ngày xưa của Đức Phật. Do đó có chỗ thì tài quá dư mà chỗ tài quá thiếu là thế. Các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa và Tin Lành á, chỉ có một hai linh mục thôi, ngoài những dòng tu để làm những công việc xã hội thì khác. Còn điều hành một giáo xứ một vài người là đủ rồi. Giáo xứ có đôi lúc của họ có 1.000 người, 2.000 người, thậm chí là 50.000 người, mà cũng chỉ cần có một hai linh mục là đã làm đủ các công việc rồi. Trong đó một ngôi chùa của chúng ta đâu có lớn như thế. Phần lớn các chùa chúng ta là nhỏ, số lượng tín đồ có thể đông, nhưng cái chỗ dung chứa làm được một lúc đó, dài 300 người là lớn rồi. Chứ ít khi nào có được cái chùa nào có sinh hoạt hàng ngày mà 1.000 người lắm. Mà trong khi đó ta có đến dài 30 các tu sĩ ở trong ngôi chùa đó, thì chúng tôi cho rằng đó là một cái sự kiện mà nó làm dư nhân thừa, nhân sự. Phát quy Phật giáo ở cái vùng mà chưa có tu sĩ dĩ nhiên là gặp rất nhiều khó khăn. Mà nếu chúng ta không mạnh dạn để phát nguyện đi đến những chỗ này đó, thì không biết bao giờ Phật giáo mới có mặt. Trước năm 75, trong giai đoạn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phát triển mạnh đó, thì Phật giáo chỉ mới cũng có mặt ở đâu khoảng 30 mấy tỉnh thành là hết à. Sau năm 75 cho đến bây giờ đó thì Đạo Phật mới được có mặt ở 55 tỉnh thành đó. Còn 9 tỉnh thành còn lại vẫn chưa có mặt mũi gì của Phật giáo đó. Những tỉnh thành mới thành lập á, cả một ban trị sự thì có khoảng chừng 3-4 tu sĩ thôi, dài 3 ngôi chùa thì làm sao mà truyền bá cho cả mấy triệu dân ở tại nơi này, hoặc có thể cũng cả 300-400 triệu người. Cho nên sự phân bổ một cách không đồng đều sẽ làm cho Đạo Phật bị giới hạn ở những tỉnh thành lớn đó. Rất nhiều các vị tăng sĩ trẻ rất là tâm đắc với cái câu sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chơi độc đạo là cái quy chuẩn về cái phước báo tốt nhất của một người tu cần hướng về. Ba cái sau là đúng rồi, hấp dẫn hay, nhưng mà cái câu nói đầu ta phải cần xét lại. Bây giờ mà sanh phùng Trung Quốc chưa chắc là đã hay. Ví dụ như ở Sài Gòn này, mặc dù nó không phải là thủ đô, mặt trời mặt trăng sao vô số, mình là cỡ như đốm đốm không biết khi nào mới được sử dụng, chờ các cụ mặt trời mặt trăng hay các ngôi sao đó mà nằm xuống thì mình nó cũng đã già rồi. Trong đó với cái ánh sáng đốm đốm đó mà ta đi về vùng sâu vùng xa, biết bao nhiêu người được gọi là, mà nhiều vị tốt nghiệp các trường Phật học ở cấp cao đẳng, rồi cử nhân Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư vẫn bám trụ ở những tỉnh thành lớn. Trong khi ở quê nhà của mình á, nhiều vị bổn sư và chư tôn đức lãnh đạo giáo hội tại đây đó ngông chờ ngày đêm để giao nhiệm vụ Phật sự cho mình, nhưng mà lại không có mấy người phát tâm về. Chúng ta vẫn không bỏ qua cái khó khăn đó là nhiều tỉnh thành á, các vị tôn đức lớn tuổi vẫn còn kiêm nhiệm, cho nên là không có cơ hội để phát tâm đóng góp. Có muốn làm cũng không có ai cho làm. Nếu ta ngồi mà chờ dọn sẵn ổ mà đẻ, nói theo ngôn ngữ của thế gian, thì có lẽ là ta sẽ không thể làm được Phật sự. Do đó là Phật sự phải do mình sáng tạo, do mình tìm tòi, do mình là tinh tấn ngày đêm để tìm ra những cái việc làm mới, những đóng góp mới. Chứ mà chờ có sẵn cái chỗ thì chắc chắn là không có. Ban trị sự thì gồm có 30 mấy thành viên, mỗi một ban trong 9 ban ở các tỉnh thành đó thì có 25 thành viên, đâu cũng ngồi yên vị đó hết rồi. Mình về 10 năm sau, 20 năm sau, các vị đó nếu không chết thì mình cũng ngồi ở cái ghế dự bị đó, làm sao mà làm được việc, phải không ạ? cho nên ta phải tự làm. Và cái gì khó khăn đó thì cái giá trị nó mới cao. Chứ còn mà ai làm sẵn mình về mình kế thừa thì dễ lắm. Kế thừa thì mình hưởng cái thành quả thôi. Còn bây giờ phát tâm đi vào những chỗ mới, những cái chỗ chưa có chùa, thì phát nguyện là ta xây dựng từ một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ, làm nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, rồi mở rộng ra từ từ. Chứ trong chính quyền này mà mình làm gì lớn quá ta sợ tắm cho. Và xây một ngôi chùa mới ở một cái nơi chưa có chùa là cực kỳ khó nữa. Do đó ta phải kiên nhẫn bằng mọi cách, có thể là gắn kết nó với một cái trung tâm từ thiện, cô nhi viện, vị dưỡng lão hay là tuệ tĩnh đường. Sau khi mình hoạt động vài ba năm, chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo của nhà nước, ta không cảm thấy mình là một cái trở ngại Phật, để có thiện cảm với lại ở địa phương thì dân già ta đổi cái trung tâm đó trở thành một cái tỉnh thất, rồi thành cái ngôi chùa, không khó khăn lắm, từ từ đều được hết á. Do đó phải mạnh dạn đi vào để cho ý nghĩa của chữ dạng, tức là sự cát tường, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Tỉnh Đắk Nông là một trong những tỉnh Tây Nguyên. Đến bây giờ thì chỉ có mười mấy tu sĩ Phật giáo đó. Và phó thường trực của ban trị sự cũng mới có hai mấy tuổi. Nhiều vị phó ban trị sự cũng có hai mấy tuổi thôi. Đã mạnh dạn phát tâm đi về những cái vùng này để mà xây dựng chùa, mở mang đạo tràng. Thì trong vòng một năm mấy vừa qua đó, họ đã lập được một vài đạo tràng. Đó là dấu hiệu rất là đáng mừng. Dĩ nhiên tới cái vùng sâu vùng xa này ít có ai viện trợ lắm. Quần chúng Phật tử mà muốn họ đi chùa mình phải hỗ trợ cho họ nữa. Cho nên khó khăn như thế nhưng mà là giá trị đóng góp rất là cao. Chứ tôi tin chắc là mười mấy hạt giống phát tâm về chỗ này đó, thì trước nhất nó là chữ dạng an vui hạnh phúc có mặt ở vài làng xã. 10 năm sau nó sẽ có mặt ở vài chục làng xã, và vài chục năm sau nó sẽ có mặt ở nhiều nơi khác nhau. Ta phải bắt chước cái mô hình ngày xưa ở miền Bắc á, mỗi một làng phải có một ngôi chùa. Có nhiều làng có đến 3-4 ngôi chùa, cho nên mới có cái câu thành ngữ là đất vua chùa làng phong cảnh bục. Đất thời đại nào cũng thuộc là gì? Cái giới lãnh đạo chính quyền này, của vua trong thời kỳ phong kiến, của nhà nước trong thời kỳ sau chủ nghĩa. Chùa không phải là của nhà sư mà là của làng xã, làng xã người ta đóng góp tiền bạc để xây dựng lên để sự cát tường nó có mặt ở trong đời sống của họ và cho con cháu của họ. Và dĩ nhiên chùa phải có phong cảnh bục rồi, chứ không thể chùa có phong cảnh du lịch theo cái kiểu mà kinh doanh, hoặc là chùa có cái phong cảnh của Thiên Chúa giáo, hay là chùa có phong cảnh của Cao Đài Hòa Hảo, thì chùa phải có phong cảnh bục thôi. Nên là phải có giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, giá trị văn hóa và nhiều cái phương diện khác nữa. Thì làm được như thế đó thì chúng ta sẽ đóng góp được rất là nhiều. Chứ hiện nay đó, nhiều tỉnh thành chỉ có vài chục tăng sĩ thôi, tất cả tập trung ở 3 tỉnh thành lớn. Bà Rịa Vũng Tàu đứng đầu toàn quốc về số tăng sĩ và số chùa, kế đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi kế đến là Hà Nội. Còn nhiều tỉnh thành còn lại đó chỉ có 5-7 tu sĩ thôi, làm sao làm Phật sự. Chỉ có 5-7 ngôi chùa thôi, mà mỗi ngôi chùa thì chỉ có được vài 300 Phật tử là hết. Như vậy mình nói mình là 85% Phật tử ở trong nước, ta nói cho vui thôi, chứ trên thực tế là phần lớn họ là bị mù chữ Phật pháp. Họ đâu có cơ hội để nghe các vị tu sĩ thuyết giảng hàng tuần chủ nhật hay là hàng nửa tháng vào ngày sám hối đâu. Trong khi đó các ngôi nhà thờ lớn vừa và nhỏ ngày nào cũng chủ nhật nào cũng phải có thuyết giảng hết. Mô hình của Thiên Chúa giáo là một mô hình là ta có thể tham khảo được. Toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước được chia làm 3 năm, nó gọi là năm mục phụ A, B và C. Xa 3 năm thì đáo lại 1 lần. Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ đó thì có 3 bài kinh, 2 bài cổ ước có gốc rễ từ Do Thái giáo và 1 bài tăng ước có gốc rễ từ lịch sử của Chúa Giêsu Kitô. Và tất cả các ngôi nhà thờ toàn cầu, dầu là ở châu lục nào, ngay cái tuần lễ thứ nhất đó là phải tụng đúng 3 bài kinh giống như nhau thôi, và phân tích thuyết giảng ở trên TV, ở trên radio, báo chí cũng cùng 1 bài đó thôi. Cho nên nhờ đó mà nước lã khuấy lên hồ. Vì chất xám tập thể của toàn cầu mà, dĩ nhiên có nhiều người học giỏi về lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C, nội dung của bài kinh không có gì hết, mà họ nắng tạo làm sao cho hấp dẫn bằng cái kiến thức của họ, là những bài đó được tích tụ lại thành là các bài giảng mẫu. Cho nên các linh mục có được những cái này trong tay, dầu có kém yếu cỡ nào đi nữa, vẫn có thể điều hành thành công một cái giáo xứ của mình. Và trong khi đó kho tàng pháp bảo của chúng ta nó nhiều quá đi, mà chúng ta lại không có thống nhất. Nên là đôi lúc đó, mỗi bên giảng một kiểu, cũng một nội dung mà giảng nhiều cách khác nhau, không ai giống ai hết, đôi lúc mâu thuẫn nhau nữa. Nó làm cho có người bị hoang mang, có người thấy đó là một sự phong phú, thì dù sao đi nữa nó cũng là một sự tự do, cũng khá hay. Do đó đó là ta phải bắt chước cái mô hình của Thiên Chúa giáo, và cái này nó cũng là cái thời xưa mà Đức Phật đã làm thôi. Mỗi một ngôi chùa chỉ cần có vài người là có thể làm đủ Phật sự rồi. Số người còn lại nên xin phép thầy bổn sư của mình khi thấy rằng là cái năng lực tự tu và không bị vướng nhiễm đời đó đã cao, kiến thức về Phật học đã vững, thì ta nên đứng riêng ra để tạo dựng các ngôi tam bảo mới, để ta giúp đỡ cho bá tính, và cố gắng là chỗ nào đã có chùa rồi là đừng xây nữa, tại vì xây nữa không có giá trị phục vụ. Phần lớn hiện nay là chùa chúng ta tập trung ở chỗ nào mà có du khách đến nhiều, ví dụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 40 năm trước thì đến đâu nhiều chùa như bây giờ, tại vì toàn bộ cái tuyến đi du lịch hành hương ra Bà Rịa, Long Hải, Vũng Tàu đều đi ngang qua cái khu vực đó, cho nên đó là từ một ngôi trở thành nhiều ngôi, về vài trăm ngôi, có thể giờ cả mấy ngàn ngôi lớn nhỏ đó. Bây giờ tập trung cứ khoảng vài chục mét mà có một ngôi chùa để phục vụ cho ai, số lượng tín đồ thì không gia tăng ở khu vực đó, đôi lúc còn bị giảm, mà chùa mọc lên nhiều như vậy chỉ có tự tu thôi, còn giá trị đóng góp không có. Do đó ta phải đi theo cái mô hình của miền Bắc, mỗi một làng là có một ngôi chùa, mỗi một cái phường cũng nên có một ngôi chùa, chỗ nào chưa có thì ta cho mọc lên, hoặc là nhiều cái làng hay là nhiều cái xã hay là nhiều cái phường nó quá nhỏ, hoặc là mật độ dân số không được nhiều, thì chỉ cần có một ngôi chùa là đủ rồi để ta truyền bá ở cái khu vực này. Còn chỗ nào chưa có thì ta phải phát tâm để mà đi. Thì làm được như thế thì tôi tin rằng là cái ý nghĩa của chữ vạn á, tượng trưng cho sự hoàn truyền bánh xe pháp luân để mang lại kiết tường an vui hạnh phúc cho mọi người mới đạt được mức độ cao nhất. Mà muốn làm như thế thì chúng tôi kính đề nghị các tu sĩ Phật giáo, ngoài cái việc chuyên tu, tối thiểu phải có cái bằng cao đẳng Phật học hay là trung cấp giảng sư. Ít nhất trải qua 6 năm học Phật pháp thì ta mới có thể trở thành là bác sĩ tâm linh cho các tín đồ của mình. Hiện nay đó thì theo thống kê, sau 7 khóa của Học viện Phật giáo Việt Nam, rồi ở Huế, ở Hà Nội, thì tổng số tăng ni sinh tốt nghiệp trong vòng là mấy chục năm qua thì chưa đến 4.000 người. Nếu ta cộng luôn các cái trường trung cấp Phật học và cao đẳng trong nước đó, thì ta có khoảng chừng được 6.000 tu sĩ tốt nghiệp ở cái cấp trung cấp, rồi cao đẳng, rồi cử nhân, rồi trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư đó. Trong khi đó ta có 45.000 tăng ni, mà có 6.000 người như thế thì con số này là quá ít. Còn các chùa không có thuyết giảng thì số lượng Phật tử mà hiểu được Phật pháp lại càng ít hơn nữa, và đây chính là dấu hiệu làm cho Phật giáo không thể nào lan tỏa được trong giới trí thức. Cho nên tu trong thời hiện đại ta phải trở về nguồn với Đức Phật ngày xưa, là việc học về nội điển cần phải được là đánh giá ở mức độ cao nhất và song hành với con đường tu tâm linh. Vì học là tấm ăn đồ, và tu là trải nghiệm tấm ăn đồ đó. Không có tấm ăn đồ thì ta tu khó thành công, và mất rất nhiều thời gian để có được một kết quả. Trong khi có tấm ăn đồ trong tay, ta đi rất ngắn, ta đi có kết quả nhanh liệt liệt. Do đó phải phát triển về nội điển, các tu sĩ cũng cần phải bổ túc hết tất cả kiến thức Phật học của mình. Mà muốn làm như thế thì ta phải quy định ở cấp một trụ trì mà không có cao đẳng, nếu trong vòng 10 năm mà không có được cái bằng đó thì phải bổ nhiệm người khác ra, nhưng mà không mê tín gì đó sẽ được chiêu bá. Vì hiện nay các chùa ở vùng quê, do vì những cái khó khăn khách quan, phần lớn các nhà sư là không được học Phật pháp lên đến chốn, thì làm sao Phật giáo phát triển được. Cho nên muốn là sự cát tường có mặt trong quần chúng thì ta phải phát triển Phật giáo thông qua con đường dấn thân xã hội. Mà muốn dấn thân xã hội tốt đó, thì cái việc mà bồi dưỡng kiến thức Phật học phải được đưa lên tầm quan trọng mũi nhọn hàng đầu. Vì đó trong 9 ban ngành của các tỉnh thành, 10 ban ngành của toàn quốc, thì chúng tôi cho rằng là viện nghiên cứu cấp toàn quốc và các trường Phật học trực thuộc cái ban giáo dục và ban hoằng pháp phải đóng vai trò mũi nhọn này. rồi cái đến là từ thiện và văn hóa, còn một cái ban tăng sự là hỗ trợ cho vấn đề tu tập nội bộ, rồi đó là cái cốt lõi để cho những hành giả đi con đường hoằng pháp hay là giáo dục hay là từ thiện văn hóa có thể đóng góp mà không bị sai sót ở trong quá trình tiếp xúc với cuộc đời. Thì đó là một vài chia sẻ. Hôm nay bữa nay thì chỉ có 3 câu hỏi vì nói hơi dài, cho nên là cũng đã kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Rất kính mong tất cả chúng ta cùng suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề vừa được đề nghị để mỗi người chúng ta đóng góp lớn cho vấn đề truyền bá Phật giáo. Và ai có khả năng đó, thì nên cắt 5-10 ngôi chùa khác nhau, càng nhiều càng tốt. Cắt xong là có thể đề nghị là thỉnh mời một vị nào đó về để được ban trị sự ở tỉnh đó bổ nhiệm, thì Phật pháp mới được lưu bố. Còn nếu chúng ta hài lòng với cái thành quả cái chùa kế thừa thầy tổ mình để lại đó, thì hết cả kiếp người này ta cũng không làm thêm được nhiều cái khác. Và như thế là thiệt thòi cho Phật giáo, đồng nghĩa là thiệt thòi cho quần chúng nói chung. Xin kính hồi hướng và kết thúc tại đây.